Thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 1988 và cũng là ngày bế mạc khóa học Thanh Tịnh. Chúng con xin thành tâm kính mời thầy đọc bài giảng ngày hôm nay.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn trong 2 ngày rưỡi cũng như 3 ngày, chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ, mà có một những người muốn tìm thanh nhẹ một cách kia mà cố gắng ôm thêm động cũng có nữa. Tại không hiểu, và nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Cái cố gắng không biết cái cố gắng là cái gì, cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái trần trượt qua một bên thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái tập quán cầu nhau so đo đó phải dẹp nó qua một bên thì luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc cũng vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người có nói ô thanh tịnh, làm sao tôi thanh tịnh được, không chịu bỏ, cứ bám vào cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết, ngoài tai bỏ ngoài tai, giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Còn chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu vô lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả là làm một ngày tổng thống rồi cũng chết rồi, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tu phải hiểu luật nhân quả, khi hiểu luật nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm, cha chịu rất rõ ràng, thì ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn, khi thấy cha bệnh, tôm cái tâm rộn rịp, không phải như vậy. Nhân quả của cha, mình hiểu chưa? Nhân quả của con, mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự, vay trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh, phải quan tâm và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện rộng động loạn lắm. Gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi, tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận vậy, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thành cao của chính mình. Bữa nay bước chót và bước cuối cùng của những khóa học, tôi có làm bài thơ tả từ. Tả từ bản đạo chung vui, về đây học hỏi rèn trui tâm hồn, học qua nguyên lý sanh tồn, quy chân pháp giữ hồn lỡ tu, chẳng còn lý luận mê mù, trường sanh bất diệt trùng tu hoài hoài, khai thông tâm thức trong ngoài, quy nguyên thanh tịnh giữa hai đạo đời, luật sanh sanh qua bởi trời, cộng đồng tâm thức sáng ngờ tiến lên, khai tâm minh trí đạo nền, quan thông đời đạo đạt bền vững tâm, triển khai thức giác thì thầm, càng khôn quy một chẳng lầm chẳng sai, tiếng trong đà tiên tiên hoài, chẳng còn loạn động bỏ vai thế tịch, trở về chân giác một mình, tình thương đạo đức càng tinh hơn người, cảm thông thiên địa tự cười, hùng tâm dũng chí chẳng lười hơn xưa, dù cho bão táp hay mưa, thăng hoa thanh tịnh càng ưa lý trời, thức tâm khai triển hợp thờ, dẹp phần mê chấp lập đời tận dân, minh tâm kiên tánh góp Phật, cứu nhân độ thế tự lập tiến lên, tự mình khai mở tự quên, chẳng còn tranh chấp đạt nền cảm thông. Tạ từ bản đạo góp công, xây thành tâm đạo một lòng tự tu. Chúng ta về đây cấu trúc trong sự thương yêu, xây dựng, đóng góp từ loài vấn đáp, hành văn và khai thật bản chất của mọi người. Rồi đây các bạn lui về nơi mình cư ngụ địa phương, xem lại, nghe lại những băng cassette. Mình thấy rằng chính những bản đạo đã đóng góp. Nếu không có bản đạo, không có làm sao đào sâu ra chân lý để cho chúng ta có cơ hội thức tâm và nắm vững nguyên ý tu học được. Đơn giản trong mấy ngày mà óc của các bạn đã cây được nhiều sự tinh túy cỡ mở. Cho nên tôi, một mình tôi đã tu, đã khổ hạnh mới đào sâu được chính tôi và phóng ra từ quan cho các bạn. Các bạn hưởng được một chút xíu đó. Và chúng ta đồng đào sâu và đồng đóng góp một cái từ quan lớn rộng cho nhân loại. Hỏi cảnh thái bình của chúng ta vui biết chừng nào ở lúc á. Có người từ ngu muội cố chấp mà tu tiến tới cỡ mở, hòa với các giới và quan thông mọi nẻo. Thế gian này hiếm có. Nhưng mà ngày hôm nay, cơ văn minh đã đo cho chúng ta thấy, chúng ta cần phải tiến về tâm linh nhiều hơn, để đóng góp và khai mở, lập lại trật tự mới, thay vì cũng còn cố chấp ngu muội. Tất cả các tôn giáo trên mặt đất, kể cả những nhóm tu đạo cũng đều rêu rao và cho biết rằng ngày tận thế sắp đến. Chỉ cho biết ngày tận thế sắp đến, nhưng mà không có cái pháp nào mà làm sao làm cho con người, dù tận thế đến đi, cũng đạt được phần thanh nhẹ và đổ bộ nơi thanh nhẹ. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có một diễm phúc và có một cái phương pháp để sửa mình tới thanh tịnh, thì dù cho bom nguyên tử xuống, thanh tịnh các bạn cũng có quyền quy nguyên nơi thanh tịnh. Chúng ta không cần biết điều ác ôn động loạn, và chúng ta không bao giờ làm điều ác ôn động loạn. Đường lối rõ rệt. Ta đã chọn đường đi và trở về nguồn cội thật sáng suốt. Chỉ có tận tình thanh tịnh hành tiến là được, cứ giữ thanh tịnh hành tiến là được. Chuyện gì ở đời hăm dọa các bạn, rồi đâu nó cũng phải vào đấy. Các bạn cứ yên tĩnh như vậy, nghe lời tôi, không có gì trở ngại hết. Biết rõ chúng ta đến đây với bàn tay không, rồi trở về với bàn tay không, không có cái gì đáng lo. Lo là ngu muội. Chỉ giữ niệm Phật trở lại quân bình và thể hiện tình người trong tinh thần đạo đức là đủ rồi. Đi làm cũng vậy, không nên gây một ý cạnh tranh giữa anh em đồng nghiệp với nhau, mà gây cái tâm thương yêu xây dựng cho nhau. Thì chúng ta đã nhìn rằng tất cả những gì ở thế gian không phải của ta, nhưng mà của Thượng Đế đã làm cho ta, kể cả xác thân, tiếng nói và cái trí khôn để đóng góp cho xã hội cũng là của Thượng Đế mà thôi. Mượn tất cả những nguyên năng đó chi để thức tâm và trở về với chân giác là phần hồn của chúng ta bất diệt. Cho nên các bạn đã thấy rõ rằng đang cấp sách đi học ở trong quả địa cầu này. Học sách vô tự, đọc kinh vô tự. Thì các bạn không có cách biệt giữa Jesus Christ hay là Thích Ca. Xa xưa người ta cũng học kinh vô tự, ngày nay các bạn cũng học kinh vô tự. Bạn đã có cái pháp thiền lập lại trật tự, thì đương nhiên việc làm của các bạn luôn luôn đem lại hữu ích cho gia đình, xã hội. Căn bản và thực chất của các bạn sẽ thể hiện và cống hiến cho quả địa cầu này ở tương lai. Hôm nay là buổi chót. Nếu các bạn còn như những gì thắc mắc có thể lên bàn bạc với tôi trong giây phút này.
Thầy con muốn biết thêm vì có những bệnh nhân bị bệnh SIDA tới nhờ con khám bệnh. Con đã lấy quyết định là không từ chối chữa bệnh cho những người đó. Mà con muốn tìm hiểu hơn về cái bệnh đó là như thế nào. Có phải là do tiền kiếp hay do sự dâm dục của con người hiện tại? Phải là
cái gì
thế nào?
Dâm dục quá thái thì tự nhiên nó yếu đi. Từ cái dâm dục mà nó xảy ra cái bệnh đó. Dâm dục nhiều chừng nào suy yếu hết rồi. Nó không có cái kháng sinh lực nữa. Cho nhiều người ta không hiểu. Nghe đọc kinh thánh cứ nói gì, a mua rồi đi làm bậy. Một cái sự thật thì không biết thương yêu mình. Và hại cho mình càng ngày càng suy yếu. Rồi đâm ra những cái siêu vi trùng. Nó chiếm cái cơ sở của mình mà không hay. Cho nên, con người có tu thiền. Mà giữ trật tự cho đàng hoàng rồi thì cái dương khí đầy đủ, kháng sinh địch dồi dào, cái sự tiêu hao nó giảm bớt, không còn nữa thì nó tự chống rồi, ít có bệnh. Chứ tại sao nói là mấy người thiền trên núi có cái bệnh, bị bệnh SIDA không? Không có vợ không con ở trên núi, mấy người đó có bị không? Và cái bệnh SIDA đó báo cáo từ đâu có? Chơi bờ có. Hẳn nhất là đây đi Bangkok ở Philippines đi kiếm gái rẻ tiền tham cái vụ đó, chết. Lầm tham con người mà tự hại lấy mình mà thôi. Thì cái bệnh đó mà biết họ có cái bệnh đó mà tới làm răng thì phải hỏi bác sĩ mà trị bệnh đó có thể cách nào để tránh đi. Có mấy ông bác sĩ ba rọi ở Việt Nam hồi xưa đau bệnh cùi, ông nói thôi thì mày đi chơi đĩ đi, sáng bớt cái bệnh cùi cho người ta. Cái ngu muội. Thành ra có một thời kỳ ở Việt Nam bị truyền nhiễm cái bệnh cùi rất nhiều mà không biết tại sao. Cho nên mấy người đó đi sang bệnh cùi cho người khác. Mà ở đâu mới biết được cái đó? Phải quen cái giới chơi bờ. Nó nói ra mình mới hiểu được. Khẩu truyền khẩu, người này bày người kia, người bày nọ, trình độ văn hóa không biết. Nói thì mày bị cùi, mày đi sang ít ngày cái nó hết à. Đi kiếm tiền đi sang, đi chơi bờ. Giết hại biết bao nhiêu người. Khi xã hội văn hóa thua kém, ngu dốt nhiều, cái chuyện đó xảy ra rất nhiều, nguy hiểm vô cùng.
Thưa thầy, con có một cái vấn đề khó khăn, chút thầy khai mở cho con. Thầy, một ngày gần đây mà do là cái bệnh sân của con nó phát dữ dội lên, giữa bạn đạo, giữa vợ và con, thì trước những cái vấn đề đó thì trong một tuần lễ con đi làm á, thì nó không bị bệnh gì hết. Mà cuối tuần rồi, trưa thứ sáu hoặc là trưa thứ bảy á, là bắt đầu cũng giống như một cái bệnh cảm mà nó nhập trong con người. Không cần uống thuốc thì tới trong cuối tuần là tới chiều chủ nhật đó, là tự động nó hết. Mà nó kéo dài như vậy qua khoảng chừng hơn một năm nay rồi. Mà có một lần con chợt bắt gặp được á, thì chiều chủ nhật đó cũng như bệnh như mỗi tuần, thì chiều chủ nhật đó là con đang ngồi, con thấy làm như nó có một cái gì nó ra một cái là tự động con người đó là bình thường, đó là liền không có bệnh hoạn gì nữa hết.
Cho nên cái trực khí như tôi đã nói, nó tấn công bất cứ lúc nào, không nên mê tín dị đoan. Người này xưng là kim thân, người kia xưng là cha, người nọ xưng là Phật. Rồi mình đặt niềm tin vô đó là nó vô bất cứ lúc nào. Kim thân là bất hoại, chính người tu vô vi khứ trượt lưu thân rồi mới trở về phần hồn, rồi được điêu luyện lên trên mới đi tới cái chỗ bất hoại. Mà người ở thế gian không biết, nghe kim thân là nghe thì kim thân, rồi mê vô đó cũng phải kim thân hại nữa. nói cho mình nghe, rồi mình mê, rồi mình tưởng tới trời Phật. Trời Phật không đến, còn ma nó vô. Cho nó hại cái gan anh, nó tấn công cái gan anh. Hiểu không? Ở trong đó cái gan nóng là cái trượt nó xâm chiếm ở trong cái gan, trong bộ phận gan á. Cho nên bây giờ phải làm. Mỗi sáng uống 1 lít nước 21 ngày liền, lật nó ra hết. Làm chiếu mình. Mỗi buổi sáng chịu khó một chút đi. Lật cho nó hết thì cái gan nó yên ổn. Nó mới bớt nóng. Giải nó ra. Chịu khó uống 1 lít nước mỗi buổi sáng trước khi ngủ dậy 4-5 giờ sáng đó, ta uống đi. Uống vô nằm chập rồi mình nó hít thở rồi cho nó đi ra. Giải nó ra. Thấy không? Và khi hít thở đó, nhớ rằng tôi đem cái thanh quang của vũ trụ về để giải tỏa. Chứ không có ôm cái lý luận, cái bài giảng gì của người ta nữa, hết rồi. Chỉ con đường khai triển để đi ra thôi. Còn cái xin nhờ đỡ nữa là bị kẹt hết. Nó vô trong gan mình. Mà đâu có hay. Nó hay lắm, nó tinh vi lắm. Nó mượn cái lý thuyết. Nó cũng dựa cái cũng giống như tôi rồi. Cái nó sang kẻ, cái nó vô. Con ma nó thích ngự trong thể xác con người, không dễ gì được ở thể xác con người. Quan trọng lắm. Quý vô cùng, càng không vũ trụ này không có ai thể chế mình ra được, thì mình không có nên tin bậy mà để nó xâm chiếm. Tôi cảnh cáo nhiều lắm rồi, nói rất nhiều mà không hiểu, thì bị gạt. Rồi lần nó vô. Chính những người tu vô vi một thời gian rồi ghê, thích làm ông này, ông kia, ông nọ, bị xâm chiếm hết. Những người đó bây giờ đang bị. Nhưng mà cho tưởng lầm là mình là chánh pháp, chánh đạo. Rồi đây một ngày nào đó, bệnh hoạn, gia can, lộn xộn, lúc đó mới thấy. Chứ còn bây giờ tôi nói nó không tin. Nó sẽ thấy cái hậu quả nghiêm trọng lắm. Mà đi đúng đường lối của pháp lý vô vi không bị cái gì hết. Là một người có thời đại, luôn luôn hợp thời, không bị lệ thuộc. Đừng có nghe nó đố ngộ pháp này pháp kia, mở bộ đầu đồ này kia cái nọ, không phải như vậy. Bộ đầu mà có người khác mở dùm cho mình được rồi á, đặt con người, đặt luật trời để làm gì? Nó phải tu nó mới được mở, nó phải làm nó mới có. Luật trời là để xây dựng cho các càn khôn vũ trụ. Luật trời không có phải là cho những người đó lường gạt được. Cho phải hiểu. Tôi không muốn nói ra, nhưng mà tôi thấy nhiều người ngu muội quá, tôi mới nói. Nắm được cái pháp này là khứ trực lưu thanh để ra đi, không có tin cậy một cái gì nữa hết. Thì khoa học quyền bí rõ ràng trong thâm tâm mình đã. Rồi nghe thét rồi, cái nói, ồ đây rồi sẽ được chức gì, rồi chức gì, rồi kiếp trước cái gì. Bằng chứng ở đâu? Không có bằng chứng. Rồi phong chức, đủ chuyện hết. Làm ông này ông nọ. Rốt cuộc làm được việc gì? Cho những người đó thử. Họ đi đến đâu? Người nói nhiệm vụ đi đâu làm việc gì? Rốt cuộc không làm được cái việc gì hết. Không có thực chất. Bỏ quên thực chất mình. Và thưởng cái chuyện phiêu lưu. Chuyện không có. Rồi hỏi cái tội mình làm là mình chịu. Ai chịu cho mình? Ông thần, ông thánh nào gánh? Nếu mà tụi con xuống địa ngục, ông thần, ông thánh nào xuống đây là tôi đem nó lên. Không có. Phải chấp nhận, sửa rồi mới được tiền. Thì tại sao mình ở đây mình có cơ hội sửa, mình không sửa, mình đi mê tín. Rồi đâm ra mình bị người ta xâm chiếm vô rồi nó tạo cái sân si. Nó tạo cái xa cách giữa bạn đạo, giữa gia đình. Rồi nó mới chán đời, nó mới đem lên núi. Đem mình đi, mình đâu có hay. Đem đi một cái chỗ nào đó. Rồi quỳ lụy ở đó phục vụ. Tới chết, không biết mình sao. Lạc vô trong cái mơ mộng ảo tưởng không mà không có phát triển. Còn khoa học người ta tiến triển rõ rệt, có bằng chứng nắm được nguyên ý rõ ràng. Cho nên khi mà thấy bắt đầu bực bội, ta lấy thử thì biết à. Lấy miếng chay luôn vỏ nhai chập cái thấy không có bực bội nữa. Là biết đó là tà trong mình rồi đó. Thử đi. Bữa nay bắt đầu về thử đi. Hãy muốn gây nhai miếng chanh luôn vỏ chập hết à. Mới thấy là nó ở trong mình á. không rước một cái gì hết, đúng theo những lời dạng, lấy mấy cái khoa học này đem về nghe lại và dẹp tất cả những cái gì lộn xộn, không có xài nữa, trở về chất phát với chính mình và khai triển để làm sửa lại trật tự cho gia đình có hạnh phúc rõ rệt hơn. Đừng có tốn tiền mà mang tật khổ, tôi nói trước. Chưa trực diện được con quỷ, chưa biết con ma xạo ra sao. Rồi nó xưng thánh, xưng thần cũng nghe nữa. Kêu nó hiện ra, đố nó hiện được. Hiện ra ngồi đó coi. Không có đâu. Nó nói lẻo con ma mà. Sự thật không biết. Rồi người nào tu vô vi mạnh dạng đứng nói, thôi bây giờ giỏi nhập xác tôi đi. Chấp nó nhập. Nhập được không? Cho nên nhiều người còn chưa có hiểu. Con ma, con quỷ chưa hiểu. Rồi đọc sách thánh thần, rồi tưởng mình là thánh thần, rồi được phong chức thánh thần là sướng rồi. Khổ thêm. Rồi từ đó đi bối rối lần lần, bị kẹt lần, không có phát triển. Tâm không phát triển, thân không phát triển, gia đình cũng không an. Sụp đổ hết. Mà nói không bao giờ nghe. Rồi để nó học hết bài rồi nó sẽ biết. Cho nên tu vô vi khổ một thời gian mà giá trị hoài hoài. Không có ai có thể nhập được hết. Mạnh dạng mà nói. Chấp trước mặt nó. Không có cách gì nhập được. Một cái thứ hèn yếu mới bị nhập. Chứ còn thứ ngon lành không có. Tu đúng đắn không có bị nhập. Sửa pháp. Rồi đem cái tư tưởng mình giam trong động loạn mê tín. Là bị kẹt.
Em có gì thắc mắc nữa?
Thì có phải là những việc gì xảy ra đó mà trong con cũng thiền. Có một lần mà con thấy cái trong lúc đang ngồi thiền định vậy, con nghe một cái mùi cũng như là cái mùi thúi đi phất ngang lỗ mũi.
Đó là quỷ đó.
Mà hai lần như vậy.
Đó là quỷ á.
Đúng một. Nhưng sao mà cái lúc này sao mỗi đêm ngủ vậy là mình mấy nó cũng như nó quá là mỏi mệt, cũng như là đừng ngủ sướng hơn mà ngủ vậy nó còn lách hơn, mà cái lúc chưa ngủ quấy mình mấy hết.
Nó xâm chiếm rồi đó. Rước nó tới nhà, rước nó này kia kia nọ là xâm chiếm rồi. Hiểu không?
Vậy có thể như là nó làm cho cái thần kinh mình càng ngày nó càng...
Nó càng suy yếu.
Càng lưu trở lại.
Bây giờ nghe nhiều băng mới, dẹp hết những cái đó. Cái tụi nó là bỏ hết, không có xài. Thức tâm để thanh lọc lại. Chứ còn mê muội nữa là vậy đó thôi. Con mắt càng ngày càng đỏ ao rồi lấy dao chém người ta đó. Tôi nói thiệt biết. Triệu Hòa trước khi qua Pháp có điện thoại cho tôi. Nói tại sao con đọc kinh vô một cassette. Một chập kinh. Hà. Cái đó là tà khí. Tôi nói rõ trong điện thoại. Đó là tà khí. Phải lui về niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nhiều. Để giải tỏa nó. Nó không nghe nó đi độ đời. Độ cái gì? Đem tà khí vô nhà người ta. Thì tôi nói rõ cho biết. Lên gầm bạch là nó sợ. Cái người tu chân chánh không có bị lệ thuộc. Nó đem tà khí làm mê hoặc tâm hồn hết trọi trời. Nên được bị đọa mới biết. Chúng bắt chập nó bắt được điển này, điển thầy, chập bắt được điển Di Lạc, chập bắt được điển gì. Là con ma. Không có vụ điển bắt như vậy được. Có điển thầy tới. Thầy ngồi đây mà thầy chưa phóng mà làm sao nó biết thiện đại điển thầy tớ. Nói bậy điên khùng. Loạn óc rồi. Không có sự thật. Cho nên cái đám đó nó sẽ khổ ghê lắm. Rốt cuộc rồi nói không có trúng. Từ đây về sau đây rồi nói không trúng gì nữa. Nói bậy hết rồi. Rồi tới hồi chữa bệnh là khó lắm. Nó xâm chiếm rồi. Cái thể xác của mình, cái tiểu thiên địa, nó cất nhà, cất cửa, nó ở trong đó.
không phải giỡn đâu. Đuổi nó đi cũng khó lắm. Hôm trước tôi nói bà Hậu mê lắm. Cơ ý chống lại, thay kệ để đi học. Học rồi mới biết. Học, nghe, chứng nghiệm mới biết. Bây giờ bà tỉnh rồi đó. Bây giờ hại tới thằng Thành nữa. Rồi cứ khù khờ yếu ớt như vậy là không có phát triển. Tôi nói trước, khôn, tớ nghe những cuốn băng này tôi nhắc. Mà để trở về thực chất, rốt cuộc là mình phải chịu trách nhiệm, chứ không có kim thân, không có ông Phật nào trách nhiệm cho mình hết. Tại sao yếu hèn như vậy? Mà lệ thuộc hoài như vậy làm sao tiến được? Mở bộ đầu, mở được bộ đầu hay là làm cho bộ đầu loạn thêm? Con người có trí óc thông minh, tại sao ngu muội nghe lời như vậy? Phải xét rõ ràng. Trực hành phân minh, chính mình làm cho mình nên mà chưa có ăn mà nhờ người ta làm cho mình thì đâu có ăn. Tô Thanh Quang kêu người ta tu thiền với bài hát Tịnh Tào. Đó là kinh của nó đó. Dặn bài hát Tào ra rồi ngồi đó thiền. Mà mấy người kia cũng nói chúng cha hát ngạc hay quá, nó hay quá. Mà không biết cái bài hát là hát gì. Đó là Chúa cứu thế mà chơi vậy đó. Trước khi mà nó chưa xưng Chúa cứu thế là có viết cái thơ con chết con cũng theo thầy. Nguyện theo thầy nhưng mà tới hồi ma nhập rồi nó phản. Tôi mời tất cả những vị xưng danh cha, xưng danh Chúa tới họp để mọi người chứng minh nếu thật là Chúa có thể cứu sinh được chúng sanh, mọi người phải quỳ lại mà học. Nhưng mà không đến. Nếu ta Chúa thật, tại sao ta không dám đến với người dân? Thử đủ cách để cho bạn đạo theo dõi và hiểu cái đường nào chánh, đường nào tà. Nhưng mà cứ mê muội trong cái lý thuyết u ơ đó mà không có cứu rỗi được. Rốt cuộc họ chiếm tâm lẫn thân của mình luôn. Đâu phải khi không đứa nào xuống cũng nhào vô vô di hết. Mà vô di mở cửa rước tất cả, không dám tới. Làm lễ đàng hoàng, không dám tới. Lấy thời cuộc hâm người ta. Rồi lấy địa ngục hâm người ta. Rồi nói chuyện dẫn qua cái cảnh kia bận. Thần tiên Phật mà nói chuyện ở trong truyền như phim trưởng của tụi nó coi. Nói đồng đó thôi. Rồi đặt tên này tên nọ. Rồi mấy người này đâu có biết. Nghe danh xưng mà sợ quá. Đâu có biết mấy thằng trên đó nó cũng u ơ như thế này. Cho nó đâu có bánh gì đâu. Nếu mà tu trặc một chút cũng đọa nó xuống đây làm con heo như không. Tại sao mình ở đây biết tu mình không chịu đi lên. Có phương pháp không chịu đi lên. Mà cứ đem cái bên trên nó hù hiếp những người ở thế gian mà đang phát triển đi lên. Hỏi đạo đức ở chỗ nào? Nên những đêm nào tôi họp bạn đạo, 2-3 giờ khuya, 4 giờ tôi mới ngủ. Để coi thử nó có đám nào tới phá không? Phá là nó biết. Cho nên các bạn thấy cái pháp vô vi dẫn tiến của người tới không còn sợ sệt một mấy may nào hết. Chỉ dấn thân hy sinh đạo đức tiến hóa mà thôi. Sau đó là chánh pháp. Tại sao tôi lấy tên bốn khóa hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh là để trừ tà. Người nào khôn đem cái gì đó nghe, đem cái đó về nghe cho kỹ, đi lại lại cho kỹ. Rồi trở lại thực chất với mình, rồi xây dựng cho cái gia đình được ấm áp, tốt đẹp. Và sửa trị những cái tà khí trong nội tâm, nội tạng. Mỗi khóa đều có cái đặc tính riêng biệt xây dựng. Mà để giải tà, quy chân, kể cả ba cõi, không có phải riêng cõi người.
Dạ, kính thưa thầy, đến đây đã chấm dứt khóa học và thanh tịnh ngày hôm nay. Chúng con xin thành tâm cảm ơn thầy đã ban cho chúng con rất nhiều ân điển và sự sáng suốt để chúng con biết rõ đường đi tiến lên như thế nào.
Cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn đã thành hình một cái phương pháp rõ ràng trong thanh giới để điểm những phần tử ngu muội cho nó thức giác. Và chúng nó sẽ bị tiêu diệt, nếu mà nó không quay đầu về, nó sẽ bị tiêu diệt.
Lửa binh đinh cung ly thuộc ngõ ở nơi mình, phát ra hừng cháy cùng trời đất, lặng lẽ êm ru cả tân tình. Hiếp một chỗ dương thu nguyệt dạng, tàn đói nơi tờ tuyết trong xanh, khám ly diễn hồng hòa hai tám, hiếp lãi một nhà tờ nguyệt tinh. Mô vốn chữ vô môi vật không, từ đời vô thủy chứa phân đồng, rồi xanh hỗn độn bao trùm hết mới, tạo can khôn tỏ một vòng. Đạo lý hữu tình sanh vật cả, mẹ cha ân ái kết thay lòng, vật người mới tạo rồi sau diệt. Vạn sự đều do chữ như không a à. Vốn bác phương nhâm quý thủy, thuận kia là khảm về cung ti. Người hãy luyện đặng giữ trong mình, vàng cứng tất nhiên sanh vật quý.
Mời đặng khảm ly hoa hồng diên,
tánh thông trời đất đồng nhiên ly.
Ba nhà gom lại kết anh linh, xa lời tỏ người trong nhất khí.
Dây giữ chặt bền ba bâu linh, cung ly dứt tường được thanh minh. Đắp nên luyện tập công phu gắng, chờ lúc chúc cơ kết quả thành. Biệt niệm trong mình thần mời hóa, lấy ly bồ khảm khi bên thành. Đơn điền gom lại trong không động, tương hội ba nhà kết thanh anh. Đại sắc vàng muôn kiếp ghi, tròn vô che phủ núi tu di. Càn khôn bao bọc vô hình dạng, thế giới phủ răng chẳng hướng gì.
Sắc vàng